Chàng rể quyền thế, chương 2905, góc truyện audio.com, chương 2905, hỗn xược, các người muốn chết sao? Dám ăn nói ngông cuồng trước mặt đoàn trưởng chúng tôi. Không biết chữ chết viết như thế nào à? Hai con ả hôi thối. Lý Liên Kiệt chưa lên tiếng. Các kỵ sĩ thánh điện phía sau anh ta đã rất tức giận. Trong mắt họ, Lý Liên Kiệt chính là trời, là tất cả, là chúa tể. Làm sao họ có thể để Lý Liên Kiệt bị người ta sỉ nhục? Nhưng Lý Liên Kiệt thản nhiên xua tay, mỉm cười nói, chỉ là hai cô gái không biết trời cao đất rộng, tức giận đến thế sao? Không sao đâu, chẳng bao lâu nữa họ sẽ quỳ xuống và liếm đế giày của tôi thôi. Chuyện này đâu phải là lần đầu tiên xảy ra chứ? Nghe thấy những lời của Lý Liên Kiệt, các kỵ sĩ thánh điện phía sau đều bật cười. Bọn họ nhớ lại trước kia ở trên chiến trường. Không ít phụ nữ bốc lửa đều bị đoàn trưởng của bọn họ biến thành nữ nô. Muốn bọn họ làm gì? Bọn họ đều làm nấy. Tưởng tượng hai thiên kim tiểu thư này trở thành nô lệ chỉ có thể quỳ gối liếm láp. Quá trình này quả thực vô cùng hấp dẫn. Lý Liên Kiệt hơi nheo mắt nhìn Đổng Quốc Đạt nói. Đúng vậy, tuy ông là gia nô ba họ, nhưng ông lại mang đến hai món quà mà tôi rất thích. Ông cút đi đi, cứ để hai món quà này của ông lại cho tôi chơi vui vẻ mấy ngày. Đợi tối chơi đủ rồi, tôi có thể suy nghĩ lại, bớt giết mấy người của cảng. Thành, thế nào, thành ý của tôi đủ chưa? Có muốn thực hiện kế hoạch mua bán này không? Xét cho cùng, người phụ nữ này cũng là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của tôi. Tôi coi cô ấy như một món quà mà ông mang đến. Là nể mặt ông lắm rồi. Ông tuyệt đối đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Vừa dứt lời, Lý Liên Kiệt nhìn hai người phụ nữ. Có thứ ánh sáng bất thường lập lòe trong mắt. Thế giới đồn thổi rằng thần tượng của anh ta chính là Jack the Ripper. Đó không phải là tùy tiện mà đồn đại. Ánh mắt của anh ta từ giữa hai hàng mi rời xuống phần bụng dưới của hai người phụ nữ. Vẻ mặt giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cảnh tượng này thật ớn lạnh. Lý Liên Kiệt, làm người đừng quá kiêu ngạo, đừng quá đáng. Lúc này, Đồng Quốc Đạt bước tới và đứng trước mặt Bùi Diễm Lan và Đồng Hoài An. Thấy Lý Liên Kiệt không có ý định làm hòa, nụ cười cuối cùng trên mặt ông ta giờ phút này liền biến mất. Lúc này, khí tức của Đồng Quốc Đạt đã hoàn toàn mở ra. Lạnh lùng nói, Lý Liên Kiệt, đừng quên, đây không phải đế quốc Ba Tư. Đây là Cảng Thành, địa bàn của Đại Hạ. Đây là nơi nói vương pháp. Nếu ở địa bàn của Đại Hạ hống hách bá đạo, sẽ không dễ dàng để cậu đi khỏi đây đâu. Sẽ bắt vào nhà giam. Hôm nay tôi ở đây, hy vọng mọi người có thể nói chuyện hòa bình. Ai ai cũng là người có thể diện. Đừng làm đến khó coi như vậy. Đừng tưởng rằng tôi thực sự sợ cậu. Bốp, lúc này, Lý Liên Kiệt, người vẫn luôn tươi cười, đột nhiên tiến lên một bước. Tát vào mặt Đồng Quốc Đạt một cái. Ông uy hiếp tôi. Bốp, ông nghĩ ông là ai? Bốp, một gia nô ba họ mà cũng xứng thách thức tôi. Bốp, có tin bây giờ tôi sẽ giết ông. Đại Hạ cũng không dám nói nửa lời không? Lúc này, Lý Liên Kiệt trong lãnh đạm. Nhưng sát khí, Đồng Quốc Đạt loạng choạng lùi lại. Trên mặt có những dấu vết đỏ thẫm. Lúc này, ông ta vô thức rút súng cầm tay ra. Đủ rồi. Lúc này, một giọng nói lãnh đạm và lạnh lùng truyền đến. Đồng Quốc Đạt, ông định sử dụng súng trong địa bàn của tôi. Quỳ xuống xin lỗi Lý Thiểu Chủ. Tôi sẽ cho bạn một cơ hội để nói cách chương.